Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 23 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Albany. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về thực hành đức khiêm nhường. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọn phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, vào hạ tuần tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện hai cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Trong cuộc họp báo ngắn trên máy bay từ Albany về Roma chiều tối Chủ nhật 21 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha xác nhận là Ngài sẽ viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu tại Strasbourg bên Pháp ngày thứ Ba 25 tháng 11 tới đây, và sau đó, có lẽ là ngày 28 tháng 11, Ngài sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ để mừng lễ Thánh Andrei Tông Đồ vào ngày 30 tháng 11 cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople. Trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Albany là một nước có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng không phải là một nước Hồi giáo, đó là một nước Âu Châu. Ngài nói, đối với tôi, đây là một điều ngạc nhiên. Albany là một nước Âu Châu do văn hóa, nền văn hóa sống chung và nền văn hóa lịch sử của nước này. Đáp một câu hỏi khác, tại sao Ngài khóc khi nghe chứng từ về cuộc tử đạo được trình bày trong buổi hát kinh triều ở nhà thờ chính tòa thủ đô Tirana? Đức Thánh Cha đáp, nghe một vị tử đạo nói về cuộc tử đạo của mình thực là một điều mạnh mẽ. Tôi tin rằng tất cả chúng tôi có mặt ở đó đều xúc động. Các chứng nhân ấy nói như thể họ nói về một người khác một cách rất tự nhiên và khiêm tốn. Tôi thấy là điều hữu ích khi nghe những chứng từ ấy. Mặt khác, sáng hôm qua 22 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để tạ ơn Đức Mẹ vì sự bảo bọc và thành công tốt đẹp trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Albany. Ngài đã đặt trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi dân Roma bó hoa mà Ngài đã nhận được tối hôm trước đó, trong cuộc gặp gỡ tại trung tâm Bắc Ái Betania, cách thủ đô Tirana 26 cây số. Tại đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào lúc khoảng 12 giờ rưỡi, Ngài trở về Vatican.
Bôn, hôm qua 22 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa thu tại thành phố Fulda dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, và với sự tham dự của 66 giám mục đến từ 27 giáo phận toàn quốc. Trong những ngày họp cho đến thứ Năm 25 tháng 9, các giám mục Đức sẽ bàn về vấn đề trợ tử, đang là đề tài tranh luận sôi nổi ở Đức. Tiếp đến là các thống kê mới nhất về tình trạng giáo hội Đức trong năm ngoái, việc đón nhận người tị nạn vào Đức và tình trạng các tôn giáo thiểu số ở Syria và Iraq. Về đề tài giúp tự tử, Hội đồng Giám mục Đức đã lên tiếng chống lại mọi hình thức trợ tử và kêu gọi tăng cường y khoa chống đau, cũng như việc săn sóc những người ở giai đoạn cuối đời. Vào cuối năm tới, Quốc hội Liên bang Đức sẽ bỏ phiếu về vấn đề này. Về con số thống kê công bố hồi mùa hè năm nay, các giám mục Đức tỏ ra lo âu vì số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo lên tới 179.000 người, sau vụ Đức giám mục giáo phận Limburg bị tố xây tòa giám mục quá sang trọng. Cả số tín hữu tham dự thánh lễ cũng giảm sút. Trong năm ngoái, số tín hữu Công giáo Đức dự lễ Chúa Nhật xuống còn 10,8%. So với 11,7% trong năm 2012 trước đó. Tại Đức, Giáo hội Tin lành và Công giáo đều gặp tình trạng có những tín hữu xin ra khỏi giáo hội, một đàng để khỏi trả thuế giáo hội, hai là vì bất mãn hoặc vì lòng tin suy yếu. tình trạng xin ra khỏi giáo hội nơi tin lành trầm trọng hơn so với Công giáo, và con số lên tới khoảng 300.000 người.
Jerusalem, các vị bản quyền Công giáo tại Thánh địa kêu gọi Israel và Palestine hãy mở lại các cuộc thương thuyết để giải quyết toàn bộ cuộc xung đột. Trong văn kiện chung kết công bố sau hai ngày nhóm họp 16 và 17 tháng 9 vừa qua tại trung tâm Caritas ở Bethlehem, các vị bản quyền cũng bày tỏ lo âu về trào lưu tôn giáo cực đoan ở Syria và Iraq, đồng thời lên án các cuộc bách hại các tín hữu Kitô và các tôn giáo thiểu số. Các vị cũng nhìn nhận rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh địa là một thành công lớn về phương diện mục vụ và đại kết. Đồng thời, các vị khuyến khích các tín hữu hãy suy niệm về các bài diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Các giám mục bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm miền Galilea như Ngài đã hứa. Sau cùng, các vị bản quyền cũng bày tỏ tình liên đới với tất cả các nạn nhân cũng như những người phải tản cư ở Syria và Iraq, đồng thời hy vọng cộng đồng quốc tế chống lại trào lưu cực đoan để những người tị nạn sớm được về gia cư của họ.
Sierra Leone, sinh hoạt tôn giáo tại nước Sierra Leone đang bị tê liệt vì bệnh dịch Ebola. Cả các cửa tiệm, chợ búa và đường phố vắng tanh. Thứ Sáu vừa qua là ngày cầu nguyện của người Hồi giáo, tất cả các đền thờ Hồi giáo đều bị đóng cửa. Chúa Nhật 21 tháng 9 vừa qua, các thánh đường Kitô giáo cũng chịu chung số phận theo lệnh của Tổng thống Ernest Bai Koroma. Ông đích thân loan báo lệnh này trên đài truyền hình. Theo đó, không ai được ra khỏi nhà trong 3 ngày, từ 19 đến hết ngày 21 tháng 9, mục đích là để ngăn cản sự lây bệnh. Cách đây một tháng đã có hơn 100 người chết và 350 người nhiễm dịch Ebola ở Sierra Leone. Dân chúng sợ không dám khai những vụ nhiễm Ebola vì người bệnh bị cô lập trong nhà thương và thân nhân của họ bị cách ly. Và tình trạng này gây đau thương cho cả gia đình. Vì thế, ngoài thiệt hại sức khỏe, bệnh Ebola còn tạo ra những vấn đề lớn lao về mặt xã hội. Gia đình người bệnh bị cô lập trong nhà và bị cảnh sát canh giữ, và nhiều khi họ bị đói vì không được ra ngoài để kiếm lương thực. Cha Carlo Di Sopra, bề trên dòng thừa Sai Xavier, cho biết trước tình trạng đó, các tu sĩ đi kiếm lương thực nơi các giáo dân và mang đến giúp đỡ các gia đình ấy, nhưng luôn phải giữ khoảng cách an toàn. Hội đồng Liên tôn Sierra Leone nói rằng, chưa bao giờ trong lịch sử đất nước chúng ta phải đương đầu với một thứ bệnh tàn hại như vậy. Hội đồng cũng kêu gọi dân chúng đừng tin những tin tức thất thiệt, chẳng hạn cho rằng bệnh Ebola là do chính phủ bịa ra. Hôm qua 22 tháng 9, sau 3 ngày phong tỏa, người ta tìm được 70 tử thi và 150 vụ nhiễm bệnh mới. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Albany.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chuyến viếng thăm mục vụ một ngày ở Cộng hòa Albany, Chúa Nhật 21 tháng 9 vừa qua, sau thánh lễ ban sáng lúc 11 giờ tại quảng trường Mẹ Teresa ở thủ đô Tirana trước sự tham dự của 300.000 người, Đức Thánh Cha Francisco đã dành buổi chiều để gặp gỡ các vị lãnh đạo các tôn giáo và các hệ phái Kitô trước khi cử hành kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào giáo dân, rồi ngày gặp gỡ các trẻ em tại trung tâm Betania trước khi bay về Roma. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha. Ngài đã từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đến Đại học Công giáo Tirana lúc 4 giờ chiều. Đây là một đại học tư lập mang danh hiệu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, được thành lập cách đây 10 năm do dòng Nam Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm đảm trách. Đại học này có nhiều hợp đồng với 3 đại học ở Italia và là đại học duy nhất cấp bằng có giá trị tại Albany cũng như tại Italia. Tại đây có khoảng 500 giáo sư Italia giảng dạy trong 3 phân khoa, kinh tế, dược khoa và y khoa giải phẫu. Đến Đại học Công giáo, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của 6 cộng đoàn tôn giáo chính ở Albany, gồm Hồi giáo, Hinh đoàn Hồi giáo Bektashi, Công giáo, Chính thống, Tin lành và Do Thái giáo. Mỗi vị lãnh đạo có 3-4 người tháp tùng. Ngoài ra, có các giám mục Công giáo Albany và các vị trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Angelo Massafra dòng Francisco, Tổng giám mục Scutari, Chủ tịch Hội đồng giám mục Albany, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói đến quan hệ quý trọng và cộng tác với nhau giữa các cộng đồng tôn giáo tại Albany. Chính tá cao cả và cao thượng nhất là các vị tử đạo. Cùng với các anh em Công giáo và Hồi giáo, họ chẳng thà chết còn hơn chối bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục nói, chúng con xác tín rằng, chính nhờ lời cầu nguyện và chứng tá cởi mở và đối thoại của các vị mà trong nhiều trường hợp chúng con đã được cứu thoát khỏi những hậu quả thê thảm, như trường hợp hồi tháng 3 năm 1997 trước viễn tượng nguy cơ nội chiến, với toan tính của một số người muốn biến viễn tượng này thành một cuộc chiến tranh tôn giáo. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albany kể ra những sáng kiến cộng tác liên tôn ở nước này, như việc thành lập Hội đồng Liên tôn với tuyên ngôn cổ võ hòa bình và sống chung tại Iraq, việc thành lập làng hòa bình nơi mà các tín hữu Công giáo cùng với các anh em chính thống và Hồi giáo thăng tiến các sáng kiến hòa bình, các cuộc gặp gỡ, huấn luyện và gây ý thức về sự bất bạo động và cổ võ các giá trị gia đình, dịch và phổ biến sứ điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng cho mọi tôn giáo và các nhà chính trị, thực hiện bản dịch Kinh Thánh Tân Ước Đại Kết.
Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng tôn trọng sâu xa đối với các vị lãnh đạo và các cộng đồng tôn giáo ở Albany. Ngài nhắc đến lời Đức Thánh Cha John Paul II đã nói khi viếng thăm Albany hồi năm 1993 rằng, tự do tôn giáo là một thành trì chống lại mọi chế độ độc đoán và là một đóng góp quyết định cho tình huynh đệ của nhân loại. Tự do tôn giáo chân thực tránh mọi cám dỗ có thái độ bất bao dung và phê phái, trái lại thăng tiến những thái độ đối thoại tôn trọng và xây dựng. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, chúng ta không thể không nhìn nhận rằng sự bất bao dung đối với những người có xác tín tôn giáo khác với xác tín của mình là một kẻ thù nguy hiểm, ngày nay đang biểu lộ tại nhiều miền trên thế giới. Trong tư cách là tín hữu, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác để tôn giáo và luân lý đạo đức mà chúng ta đang sống với xác tín và hăng say làm chứng luôn được biểu lộ qua những thái độ xứng đáng với mầu nhiệm mà chúng ta muốn tôn kính, quyết liệt loại bỏ như điều không chân thật. Vì không xứng đáng với Thiên Chúa và con người, tất cả mọi hình thức lạm dụng tôn giáo một cách sai trái. Tôn giáo chân chính là nguồn an bình chứ không phải là nguồn sinh ra bạo lực. Không ai có thể sử dụng danh Thiên Chúa để phạm những hành vi bạo lực. Giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội phạm thánh trầm trọng. Kỳ thị nhân danh Thiên Chúa là điều vô nhân đạo. Đức Thánh Cha nói đến hai thái độ đặc biệt hữu ích để thăng tiến quyền tự do căn bản là tự do tôn giáo.
Il primo è quello di vedere in ogni uomo e donna, anche in quanti non appartengono alla propria tradizione religiosa, noi non dei rivali, meno ancora dei nemici, bensì dei fratelli e delle sorelle.
Thứ nhất là nhìn nơi mỗi người nam nữ, kể cả những người không thuộc truyền thống tôn giáo của mình, không phải như những người cạnh tranh và càng không phải là kẻ thù, nhưng như những anh chị em. Ai chắc chắn về xác tín tôn giáo của mình thì không cần phải áp đặt, tạo sức ép trên người khác. Họ biết rằng chân lý có sức mạnh riêng, lan tỏa ra. Xét cho cùng, tất cả chúng ta là những người lữ hành trên mặt đất này. và trong hành trình của chúng ta, trong khi chúng ta khao khát sự thật và vĩnh cửu. Chúng ta không sống như những thực tại độc lập và tự mãn, và càng không phải như những cá nhân hoặc nhóm quốc gia, văn hóa và tôn giáo. Chúng ta lệ thuộc nhau, chúng ta được ủy thác cho sự chăm sóc của nhau. Mỗi truyền thống tôn giáo từ bên trong của mình phải làm sao để ý đến sự hiện hữu của người khác. Thái độ thứ hai là dấn thân bênh vực công ích. Đức Thánh Cha nói, mỗi lần sự gắn bó với truyền thống tôn giáo của mình làm nảy mầm một sự phục vụ sát tín hơn, quảng đại hơn, vô vị lợi hơn cho toàn thể xã hội, thì có một sự thực thi đích thực và phát huy tự do tôn giáo. Như thế, tự do này không phải chỉ là một không gian tự lập được đòi hỏi một cách chính đáng, nhưng như một tiềm năng làm cho gia đình nhân loại được phong phú nhờ sự dần dần thực thi tự do tôn giáo. Càng phục vụ tha nhân, ta càng tự do. Chúng ta hãy nhìn chung quanh, bao nhiêu nhu cầu của những người nghèo. Xã hội chúng ta còn phải tìm ra những con đường tiến tới công bằng xã hội rộng lớn hơn, hướng tới sự phát triển kinh tế bao gồm mọi người. Tâm hồn con người cần phải để ý đến ý nghĩa sâu xa của những kinh nghiệm cuộc sống và phục hồi hy vọng dường nào. Trong lĩnh vực này, những người nam nữ được hướng dẫn nhờ các giá trị thuộc truyền thống tôn giáo của mình, có thể cống hiến quan trọng một sự đóng góp không thể thay thế được. Đây là môi trường đặc biệt phong phú cho việc đối thoại liên tôn. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh nguyên tắc, không thể đối thoại nếu không khởi hành từ chính căn tính của mình. Không có căn tính thì không thể có đối thoại. Chẳng vậy, đó chỉ là một thứ đối thoại ảo tưởng, đối thoại trên không khí, chẳng mang lại lợi ích gì. Mỗi người chúng ta có căn tính tôn giáo và phải trung thành với căn tính ấy.
Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco còn chào thăm và nói chuyện với từng vị lãnh đạo tôn giáo ở Albany trước khi đi đến nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô để chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể với các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào giáo dân. Thánh đường này mới được xây cất và thánh hiến ngày 26 tháng Giêng năm 2002. Đây là thánh đường lớn nhất ở thủ đô Tirana với hình tam giác và có một kiến màu diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II và Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta. Thánh đường có thể chứa được 700 người. Khi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 5 giờ chiều, những người hiện diện gồm 7 giám mục Albany cùng với khoảng 150 linh mục, 400 tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, các thành viên phong trào giáo dân đã dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón nồng nhiệt. Sau lời chào của Đức Tổng Giám mục sở tại Rốt Miedita, một linh mục và một nữ tu đã kể lại những gian khổ đã chịu trong thời kỳ bị bách hại. Trước tiên là cha Ernest Simoni, 84 tuổi, từng bị kết án tử hình, nhưng rồi được biến cải thành 27 năm lao động khổ sai trong các trại khác nhau. Cha kể,
tháng 12 năm 1944, Đảng Cộng sản vô thần đến Albany với nguyên tắc là tiêu diệt đức tin và đối tượng là loại trừ hàng giáo sĩ. Trong việc thực thi chương trình đó, họ bắt đầu ngay bằng việc bắt bớ, tra tấn và xử bắn hàng trăm linh mục và giáo dân, đổ máu các tín hữu vô tội. Vài người trong số họ trước khi bị bắn đã hô to, hoan hô trước Kitô vua. Năm 1952, chính quyền Cộng sản theo một sách lược chính trị do ý muốn của Moscow dưới sự cai trị của Stalin, tìm cách tập hợp các linh mục còn sống để cho phép họ được tự do thực hành tín ngưỡng, với điều kiện là giáo hội phải tách rời khỏi Đức Giáo Hoàng và Vatican. Nhưng hàng giáo sĩ không bao giờ chấp nhận chủ ý này của nhà nước. Lúc đó, còn tiếp tục học tại Học viện Francisco trong 10 năm, từ 1938 đến 1948. Các bề trên chúng con bị người Cộng sản xử bắn, và vì thế con buộc lòng phải hoàn tất việc học thần học trong lén lút. Sau 4 năm, con bị sung vào quân đội với mục đích làm cho con biệt kích. Con trải qua 2 năm ở một nơi kia, 2 năm kinh khủng hơn cả nhà tù. Nhưng Chúa đã cứu con, và ngày 7 tháng 4, 1956, con được thụ phong linh mục. Ngày hôm sau, Chủ nhật thứ nhất sau lễ phục sinh, lễ kính lòng từ bi Chúa, con dâng thánh lễ đầu tiên. Trong 8 năm rưỡi, con đã thi hành sứ vụ linh mục, nhưng người Cộng sản quyết định tiêu diệt con. Vì thế, ngày 24 tháng 12, 1963, sau khi con vừa cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh ở làng Bourboulous, gần thành Scutari, 4 sĩ quan công an đến giơ cho con xem lệnh bắt giam và xử bắn. Họ còng tay con lại và trói quật ra đằng sau lưng, đấm đá con và quăng con lên xe của họ. Từ nhà thờ, họ chở con đến một phòng biệt lập, nơi đó họ để con 3 tháng trong tình trạng vô nhân đạo. Rồi họ trói con, dẫn đến nơi hỏi cung. Viên trưởng toán nói với con, mày sẽ bị treo cổ như một kẻ thù, vì mày đã nói với dân rằng tất cả chúng ta sẽ chết vì Chúa Kitô nếu cần. Họ siết còng tay con mạnh đến độ, tim con như ngừng đập, và con như chết đi vậy. Họ muốn con nói chống lại giáo hội và hàng giáo phẩm, nhưng con không chấp nhận. Vì những tra tấn, con ngã quỵ hầu như chết. Khi thấy con như thế, họ thả con ra. Chúa muốn con tiếp tục sống. Trong số những lời họ cáo buộc con, có lời buộc tội con đã cử hành 3 thánh lễ cho linh hồn Tổng thống Mỹ John Kennedy, bị giết 1 tháng trước khi con bị bắt. Con đã cử hành các thánh lễ đó theo chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cho tất cả các linh mục trên thế giới. Con có mua bao tạp chí chính của Nga, L'Union Soviétique Liên Xô, ấn bản tiếng Pháp. Hồi đó Albany đã đoạn giao với Liên Xô. Như một bằng chứng buộc tội, họ trình cho quan tòa tạp chí ấy, trong đó có hình Tổng thống Mỹ. Chúa quan phòng đã muốn cho bản án tử hình của con không được thi hành. Trong phòng biệt giam của con, họ đưa tới một tù nhân khác, một người bạn thân của con, với mục đích dò xét con. Ông ta bắt đầu nói chống lại đảng, nhưng con trả lời rằng, Chúa Kitô đã dạy chúng ta phải yêu thương cả địch thù và tha thứ cho họ, và chúng ta phải dấn thân làm việc cho thiện ích của dân tộc. Những lời này đến tai nhà độc tài, và 5 ngày sau, ông ta giải thoát con khỏi án tử hình và thay thế bằng 18 năm tù nơi hầm mỏ Spark. Sau khi ra khỏi tù, con lại bị kết án lao động khổ sai. Trong 10 năm trời cho đến khi chế độ sụp đổ, con làm việc nơi các kênh nước thải. Trong thời gian bị cầm tù, con đã cử hành thánh lễ thuộc lòng bằng tiếng Latin. Cũng vậy, con đã giải tội và bí mật phân phát mình thánh Chúa. Sau khi tự do tôn giáo được phục hồi, Chúa đã giúp con phục vụ bao nhiêu làng và hòa giải nhiều người với thập giá Chúa Kitô, đuổi xa hận thù và ma quỷ trong tâm hồn nhiều người. Kính thưa Đức Thánh Cha, con chắc chắn là có thể bày tỏ ước muốn của tất cả mọi người ở đây. Con cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất thánh của Chúa Kitô ban cho Đức Thánh Cha được sống lâu, sức khỏe và can đảm trong việc dẫn dắt đoàn trên đông đảo là giáo hội của Chúa Kitô. Amen. Khi cha Simoni vừa dứt lời, Đức Thánh Cha đã tiến đến ôm vị linh mục thật lâu và khóc vì cảm động.
Chứng từ thứ hai được nữ tu Marici Caleta trình bày, chỉ nói, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Con là nữ tu Maria Caleta, 85 tuổi. Khi lên 10 tuổi, con nghe tiếng gọi của Chúa, nhưng chưa biết làm nữ tu có nghĩa là gì. Trong gia đình con là con gái duy nhất. Kinh nguyện và những lời khuyên của chú con là linh mục đã giúp con tiến vào đời tu. Chú con là cha Nờ Đốc Suma, một linh mục đã chịu đau khổ nhiều năm trời trong cảnh tù ngục và lao động khổ sai. Ngày nay con vui mừng vì thấy trong danh sách các vị tử đạo đang được tiến hành án phong thánh cũng có tên chú con và một phụ nữ duy nhất là Maria Tucci, bạn của con và cùng thuộc dòng dấu thánh Chúa Giêsu Kitô. Con sống 7 năm trong tu viện các nữ tu dấu thánh, rồi chính phủ vô thần giải tán chúng con, và thế là con trở về nhà cha mẹ và giúp chú con lúc ấy đang bị tù. Sau khi cha mẹ con qua đời, con sống một mình, với ước muốn duy trì niềm tin sinh động nơi tâm hồn các tín hữu, tuy phải sống đạo lén lút. Chúa đã ban cho con thật nhiều đức tin để con có thể trao ban cả cho những người khác, bằng cách rửa tội, không những cho các trẻ em ở các làng mạc, nhưng cả những người đến gõ cửa nhà con. Và chỉ sau khi chắc chắn là họ sẽ không tố cáo con, thì con mới rửa tội. Có nhiều biến cố xảy ra cho con trong những năm ấy và con đã công khai làm chứng đức tin. Với tâm hồn đơn sơ, con chỉ xin kể lại một biến cố thôi. Hôm ấy con đi làm từ hợp tác xã trở về nhà. Dọc đường con nghe có tiếng người gọi con. Một phụ nữ chạy đến và xin con rửa tội cho đứa con bà đang bồng trên tay. Con sợ vì biết đó là vợ một cán bộ cộng sản. Con nói với bà ta là tôi không có gì để rửa tội, vì bây giờ chúng con đang ở trên đường. Nhưng bà rất tha thiết và nói với con rằng ở kênh gần đó có nước. Nhưng con nói với bà ấy là tôi không có gì để kín nước. Nhưng bà ta cứ nài nỉ xin con rửa tội cho đứa con gái của bà. Sau khi thấy niềm tin của bà như thế, con cởi một cái giày bằng plastic của con để kín nước từ con kênh và rửa tội cho đứa con gái của bà. Ngoài ra, nhờ quen biết các linh mục, con được may mắn giữ mình thánh Chúa trong tủ nhỏ ở nhà con, và con mang mình thánh Chúa cho các bệnh nhân và những người sắp qua đời. Con thi hành các việc tôn giáo, nhưng chính con cũng không biết làm thế nào. Ngày nay khi nghĩ lại, con thấy thật là không thể tưởng tượng nổi làm sao chúng con có thể chịu được bao nhiêu đau khổ kinh khủng như thế. Nhưng con biết Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh, lòng kiên nhẫn và niềm hy vọng. Và giống như dụ ngôn cỏ lùng cỏ dại, Chúa chờ đợi. Chúa chờ đợi cho nó lớn lên trước khi tách biệt nó khỏi lúa tốt. Cả trong thời kỳ lâu dài và công việc ở hợp tác xã rất khó khăn, Chúa đã ban sức mạnh cho những người mà Ngài kêu gọi. Thực vậy, Chúa đã thưởng công cho con vì tất cả những đau khổ ấy, kể cả dưới trần thế này. Sau những năm dưới chế độ cộng sản, các thánh đường được mở cửa lại và con may mắn được trở thành nữ tu, một ước muốn chung của bao nhiêu linh mục và nữ tu khác. Trong ngày đặc biệt này, con không biết phải cảm ơn Chúa thế nào. Con được may mắn gặp Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha chúc lành cho con, cho người chú linh mục và các nữ tu dòng dấu thánh, cho giáo xứ nơi con sinh ra và nơi con đã phục vụ cho đến ngày nay, cho các giám mục, linh mục và tu sĩ, cho toàn thể giáo hội và toàn dân tộc Albany. Amen. Sau phần chứng từ trên đây, mọi người đã hát kinh chiều.
Trong phần huấn dụ sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã trao bài đã dọn sẵn để nhờ Đức Tổng Giám mục Sở Tại chuyển lại cho các linh mục tu sĩ, và Ngài ứng khẩu nói, làm sao anh chị em có thể sống còn sau bao nhiêu sầu khổ và đớn đau như thế? Ngài khuyên các linh mục tu sĩ, hãy tìm nguồn an ủi duy nhất nơi Thiên Chúa là Chúa của mọi ủi an.
Vai dei preti, dei sacerdoti, dei religiosi, delle suore, delle novizie, dei consacrati, quando cercano consolazione lontano dal Signore.
Khốn cho chúng ta nếu chúng ta tìm kiếm sự an ủi khác. Khốn cho các linh mục, tu sĩ, nữ tu, tập sinh và những người thánh hiến nếu họ tìm an ủi xa Chúa. Nếu anh chị em tìm an ủi nơi khác thì sẽ không hạnh phúc, và hơn nữa, anh chị em sẽ không thể an ủi một ai, vì tâm hồn của anh chị em không cởi mở đối với nguồn an ủi của Chúa. Và rốt cục, anh chị em sẽ bị, như đại ngôn sứ Elia nói với dân Israel là đi khập khiễng bằng hai chân. Giã từ nhà thờ chính tòa Tirana, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm Bắc Ái Betania cách đó 26 cây số. Cơ sở này do bà Antonietta Vitale thành lập năm 1999. Bà đã từng sáng lập hiệp hội Betania Onlus Italia ở Verona 9 năm trước đó, gồm một nhóm giáo dân công giáo quan tâm đến việc giúp đỡ người nghèo. Ngày nay, hiệp hội này có 9 trung tâm ở Italia, một tại Albany và một tại Kenya bên Phi Châu. Tại Albany, trung tâm Bắc Ái Betania được thành lập tại làng Buffusce Cruje, gồm 10 nhà, tiếp đón đông đảo các trẻ em, sau đó có thêm một nhà lớn để đón tiếp các thiếu niên mồ côi, các trẻ khuyết tật hoặc các trẻ gặp những vấn đề gia đình. Bà Antonietta năm nay 68 tuổi. Tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn hoạt động tích cực trong các công tác bác ái. Khi đến trung tâm Betania lúc 6 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại nhà thờ Thánh Anton để chào thăm các nhân viên và những người thiện nguyện của trung tâm, khích lệ họ trong công tác bác ái, rồi Ngài ra khỏi thánh đường chào thăm các trẻ em tàn tật và nhiều em khác. Giã từ trung tâm Betania, Đức Thánh Cha đã đi thẳng ra phi trường Mẹ Teresa cách đó hơn 8 cây số. Tại đây, sau khi chào từ biệt thủ tướng, các giám mục và giới chức chính quyền, Ngài đã đáp máy bay lúc 8 giờ để trở về Roma, lúc 9 giờ rưỡi tối, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm mục vụ thứ tư tại nước ngoài.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thực hành đức khiêm nhường.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày đạo lý về đức khiêm nhường, cái riêng rút từ lời dạy của các sáng lập dòng tu khởi đi từ Thánh Biển Đức. Hôm nay chúng ta bước sang phần thực hành dựa theo tóm lược sách tu đức học của cha Tanqueray. Sau đó, chúng ta sẽ bước sang một nhân đức khác trong nhóm nhân đức tử tốn, đó là cái đức hiếu học. Thực hành đức khiêm nhường. Trước hết, cần học hỏi lên tấm gương khiêm tốn của Đức Chúa Giêsu. Trong mọi nhiệm nhập thể, trong đời công khai, trong cuộc tử nạn, trong bí tích thánh thể, Đức Maria cũng là tấm gương khiêm tốn. Việc suy gẫm đi kèm với lời cầu xin Chúa ban ơn khiêm nhường. Kế đến, tìm cách sống khiêm nhường với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình. Với Thiên Chúa, nuôi dưỡng tâm tình thờ lại ngợi khen kính mến, nhìn nhận Thiên Chúa là tất cả, còn ta chỉ là hư vô. Tỏ lòng tri ân về bao nhiêu ân huệ tự nhiên và siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho ta và cho người khác. Xác tin rằng chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, vì thế trong tất cả mọi việc hãy cầu xin Thánh Linh hướng dẫn. Với tha nhân, thái độ căn bản là nhận ra cái tốt, tự nhiên và siêu nhiên mà Chúa đã ban cho tha nhân. Hãy nhìn nhận cái hay, cái tốt nơi họ mà không ghen tị. Ngược lại, hãy nhắm mắt trước những khuyết điểm của họ, tìm cách bào chữa cho họ, ít là khi ta không có bổn phận phải sửa bảo họ. Từ đó, ta hãy vui mừng vì điều tốt và thành công của tha nhân để chúc tụng Chúa. Giả như thấy khuyết điểm nơi tha nhân, thì hãy cầu nguyện cho họ thay vì bực bội. Hãy nghĩ rằng nếu không có ơn Chúa giúp, thì mình sẽ còn tệ hơn nhiều. Nhận ra rằng người ta hơn mình. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào mình, ta sẽ khám phá ra biết bao nhiêu thiếu sót. Nhưng ta đâu có thẩm quyền xét xử người khác, vì thế làm sao biết được thâm tâm của họ để mà phán đoán. Với bản thân, tuy cần nhìn nhận những điều hay được tốt nơi ta để tạ ơn Chúa, nhưng cũng hãy nhìn nhận biết bao lầm lỗi giới hạn. Từ đó hãy sống khiêm nhường trong trí, trong tim và bên ngoài. Khiêm nhường trong trí, ý thức giới hạn của mình để mà đừng tự tâng bốc. Khi sử dụng tài năng của mình, đừng tìm cách khoe khoang, nhưng hãy nhắm phục vụ. Suy phục giáo huấn của giáo hội. đừng khư khư bảo vệ lập trường của mình trong những điểm cỏ đang tranh luận. Khiêm nhường trong tim, yêu chuộng ẩn mình và không được ai chú ý. Sau cùng, khiêm nhường ở bên ngoài. Những tâm tình vừa nói cần được diễn ra bên ngoài, khiêm tốn đơn sơ trong y phục, trong những công việc phục vụ tầm thường, trong cách nói năng, nhỏ nhẹ, từ tốn, ít nói về mình. Nết xấu đối nghịch, kiêu ngạo. Nếu khiêm nhường là một nhân đức nền tảng của đời sống thiêng liêng, thì nết xấu đối nghịch của nó, kiêu ngạo, là một ngăn trở lớn nhất cho tác động của ơn Chúa trong linh hồn. Kiêu ngạo được xếp vào hàng thứ nhất trong số 7 mối tội đầu. Khái niệm: kiêu ngạo là lòng ham muốn lệch lạc được tâng bốc mình. Nó mang nhiều hình dạng, kể cả sự nhún nhường giả dối, cốt sao đạt tới mục tiêu của mình. Tiếp theo Thánh Gregory cả, Thánh Thomas ghi nhận 4 hình thức chính của tật kiêu ngạo. 1. Quy chiếu về cho mình những điều tốt lành nhận được bởi Thiên Chúa. 2. Nghĩ rằng Chúa đã ban những điều ấy là do công trạng của mình. 3. Khoe khoang những điều mà mình không có, hoặc dù có đi nữa nhưng không đến mức ấy. 4. Ước mong cho mình được nổi bật và coi rẻ người khác. Sự nguy hiểm. Kiêu ngạo không chỉ là một trong 7 mối tội đầu, mà còn là nguồn gốc của các mối tội đầu. Nó là tội của các thiên thần và của nguyên tội loài người, lôi kéo theo biết bao tai họa cho nhân loại. Kiêu ngạo là một tội nguy hiểm nhất vì nhiều lý do. 1. Bởi vì nó len lỏi ngay cả vào các việc tốt lành, khiến cho những việc này mất hết công trạng và biến thành tội lỗi. 2. Bởi vì nó bắt nguồn ngay từ trong chính bản thân ta, lòng tự ái ngang trái, khó nhận ra và lại càng khó bứng nhổ. 3. Bởi vì nó sinh ra nhiều thứ tội khác, tự như là tự phụ trước mặt Chúa, khinh rẻ tha nhân, được tỏ ra bằng trăm cách bôi nhọ, chế giễu, hạ nhục, khoác lác, hám danh. Sau khi đã nghiên cứu đức khiêm nhường và tội kiêu ngạo, thiết tưởng cũng nên nhắc đến sự quân bình trong lĩnh vực này cũng như trong bao nhân đức khác. Khiêm nhường không đồng nghĩa với tự ti mặc cảm hoặc ti tiện. Đời sống tâm linh thúc đẩy chúng ta sống độ lượng, một nhân đức phụ thuộc vào đức hùng mạnh, thúc đẩy chúng ta ước ao nên thánh, biết sử dụng các nén bạc được Chúa trao để sinh lợi, chứ không phải là chôn giấu. Nói cho cùng, khiêm nhường đồng nghĩa với sự thật, ý thức chính xác về tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và bản thân chúng ta. Nhân đức hiếu học. Liền sau đức khiêm nhường nhằm kiềm chế lòng ham muốn được nổi bật, Thánh Thomas bàn đến đức hiếu học. Theo nguyên bản Latin, đức này được gọi là studiositas, có thể dịch là hiếu học hoặc chăm học, bắt nguồn từ studium, học hành, nhưng mà không có thể là cố gắng. Đối tượng của nhân đức là điều chỉnh lòng ham muốn học hỏi theo khuôn khổ của lý trí. Thực vậy, con người mang trong mình lòng ham mê hiểu biết. Đây là điều cao thượng và tốt lành. Nhưng lòng ham muốn này có thể trở nên lệch lạc vì nhiều lý do, hoặc dấn thân vào những điều xấu xa tội lỗi, hoặc là cắm đầu vào việc học đến độ sao lãng những công việc khác của bổn phận, hoặc chỉ lo học những chuyện phù phiếm mà không để tâm đến những chân lý cần thiết cho cuộc sống. Chính vì để hướng dẫn lòng ham muốn tự nhiên đó theo đúng khuôn khổ của lý trí và đức tin mà ta cần đến một nhân đức đặc biệt, đức hiếu học. Nết xấu đối nghịch. Có 2 nết xấu tương phản nhau: tò mò do thái quá và lười biếng do bất cập. Trái nghịch với đức hiếu học bởi thái quá là cái tật tò mò. Tật tò mò là lòng ham muốn biết những chuyện vô ích hoặc độc hại, xét về sự hiểu biết trí tuệ hoặc sự hiểu biết cảm giác. Xét về sự hiểu biết trí tuệ, sự lệch lạc có thể xảy ra nhiều cách. Vì mục tiêu xấu, chẳng hạn như học để được nổi danh về kiến thức hoặc để phạm tội. Vì đối tượng xấu, chẳng hạn học những chuyện phù phiếm mà bỏ qua những điều căn bản. Vì sử dụng những phương tiện không tương xứng, chẳng hạn như sử dụng ma thuật, bói toán, v.v. Vì không quy hướng mọi kiến thức về Thiên Chúa, vì muốn biết những điều vượt qua khả năng của mình. Xét về sự hiểu biết cảm giác, tật tò mò được Thánh Gioan Tông Độ đặt tên là lòng ham muốn của con mắt. Và sự lệch lạc này xảy ra bằng hai cách. Vì không nhắm đến điều hữu ích, nhưng chỉ gây ra sự sao lãng tâm trí. Vì nhắm đến một điều xấu, chẳng hạn nhìn một phụ nữ để thèm muốn, tọc mặt vào chuyện người khác để bêu xấu họ. Trái nghịch với đức hiếu học do bất cập là lười biếng, nghĩa là bê trễ trong việc học hỏi chân lý. Xét về đối tượng, đã những điều cần biết, bổn Phật học hỏi có nhiều cấp độ. Đứng đầu là các chân lý cần thiết để được cứu rỗi và những kiến thức cần thiết cho đời sống. Bổn phận học hỏi cũng thay đổi tùy theo nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng hạn như một linh mục cần phải học hỏi thánh khoa bởi vì ngài có nhiệm vụ giảng dạy cho cộng đoàn. Do đó, bổn phận của ngài nặng hơn là bổn phận của một công nhân. Đối lại, một linh mục không buộc phải thủ đắc tất cả các kiến thức của khoa học thực nghiệm.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican vào hạ tuần tháng 11 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện hai cuộc viếng thăm tại nước ngoài, ở Strasbourg bên Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Bonn, hôm qua, Hội đồng Giám mục Đức đã khai mạc khóa họp mùa thu tại thành phố Fulda, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, và với sự tham dự của 66 giám mục đến từ 27 giáo phận toàn quốc. Jerusalem, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa kêu gọi Israel và Palestine hãy mở lại các cuộc thương thuyết để giải quyết toàn bộ các cuộc xung đột.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.